Rồi có vị tăng mới hỏi, cho nên hỏi ngài Quảng Nghiêm đó, hỏi cho thế nào là pháp thân. Sư mới đáp, pháp thân vốn không tướng. Hỏi thế nào là bát nhã, đáp bát nhã không hình. Pháp thân thì không tướng, bát nhã thì không hình. Thì ở đây là ngài cũng còn tùy duyên đó, đáp gọi là cho dễ hiểu đó. Chứ còn nếu mà gặp mà các vị mà như ngài Lâm Tế hoặc là ngài Đức Sơn mà hỏi kiểu này thì khó. Hỏi mà gọi là thế nào là pháp thân đó, thì có khi thì các ngài hoặc là đánh hoặc là hét đó. Nhưng mà đây thì ngài nói là pháp thân vốn không tướng, đó là cũng còn đáp dễ hiểu đó. Bởi vì pháp thân không phải là cái gọi là cái chỗ mà có hình có tướng, là có sinh có diệt. Bát nhã cũng vậy, bát nhã thì vốn không có hình, là mình phải coi như là nhận thấu qua những cái hình, những cái tướng, những cái chữ nghĩa đó. Cho nên ở đây mình phải hiểu thấu qua chữ nghĩa, chứ còn không phải là cũng là chấp theo cái chữ nghĩa là nghe nói pháp thân không tướng là mình hiểu là pháp thân không tướng, nghe nói bát nhã không hình thì mình cũng hiểu là bát nhã không hình. Như vậy là cho là mình đã hiểu rồi. Cái đó là cũng chưa hiểu gì. Mà ở đây á là mình cần phải nhận rõ đâu á là cái chỗ không hình không tướng. Nói không hình, nói không tướng, nhưng mà cái gì là không hình không tướng, đâu là cái chỗ không hình không tướng. Đó, mình phải nhận cho thấu chỗ đó thì mới thật là hiểu. Chứ còn nghe đâu pháp thân không tướng, mình hiểu thì nó không tướng, đây nó không sinh không diệt. Nó bát nhã không hình, bởi vì nó là trí tuệ, nó không vật gì hết cho nên nó không có hình. Thì nghe vậy tưởng đâu là mình hiểu rồi, nhưng mà sự thật chưa gì hết. Phải nhớ, đây là phải nghe nó không hình không tướng, nhưng mà phải đặt câu hỏi, cái gì là không hình không tướng, đâu là chỗ không hình không tướng. Mình phải thấy cho thật, thấu được chỗ đó, thì mới thực là cảm nhận được cái pháp thân, cảm nhận được cái bát nhã. Giờ ông Tăng hỏi thêm, thế nào là cảnh tịnh quả? Thì ngài đáp là cây thông, cây thu ở bên ngôi mộ xưa. Hỏi cảnh tịnh quả, tức là cái cảnh, cái tịnh quả là cái chùa của ngài ở. Nhưng mà ở đây nói hỏi cảnh tịnh quả đó, không phải là hỏi cái cảnh mà gọi là ngài ở đâu. Cũng như bây giờ nói là thế nào là cái cảnh của Trúc Lâm Yên Tử. Rồi mình nghe nói cảnh Trúc Lâm Yên Tử đó, tức là tức là chỗ chùa Lăng nè, là tức là trước là có chánh điện, rồi sau nhà tổ, rồi sau có pháp ngài Trân Nguyên rồi đó, mà tả kiểu đó là đi xa. Ở đây hỏi thế nào là cảnh tịnh quả đó, tức là muốn hỏi cái chỗ sống của ngài, cái chỗ sở đắc của ngài đó, thấy không? Đấy. Cho nên là ngài mới đáp là cây thông, cây thu bên ngôi mộ xưa. Đó là cái chỗ bật suy nghĩ. Muốn biết được cái chỗ sống của ngài đó thì ông phải sống, chứ còn chỗ này không phải là cái chỗ diễn tả. Cho nên cây thông, cây thu bên ngôi mộ xưa thôi, không có chỗ cho ông suy nghĩ. Ông phải quên, ông phải bật cái chỗ suy nghĩ đó, mà ông phải thực sự sống trong đó thì ông mới cảm thông được. Tức là không có chỗ để cho tâm nó bám vào, không có chỗ để cho nó cắm rễ, nó mọc rễ. Rồi hỏi thế nào là người trong cảnh, thì ngài đáp là một mình ngồi bịt miệng bình, một mình ngồi bịt miệng bình. Người ở trong cảnh, người trong cảnh thì làm sao nói? Người trong cảnh tức là muốn hỏi gì chủ á, tức là chủ ở trong cảnh đó, thì cái người mà chủ trong cảnh đó thì làm sao nói đây? Nếu mà diễn tả người chủ trong cảnh đó là thế này thế kia thì thành ra khách mất rồi. Tức là người đó thành ra người khách rồi, mình diễn tả cái người đó. Thành ra đây hỏi thế là người trong cảnh, thì người đó là một mình ngồi bịt miệng bình. Vậy thì ai biết được? Nếu là người ở trong cảnh, tức là người chủ đó, người ở trong cảnh tức là người chủ đó, thì nếu là người chủ đó thì ai biết được ngoài chính mình? Đã không? Người chủ trong đó thì phải người chủ trong đó biết rồi. Còn nếu mà người ngoài biết được á thì thuộc về khách rồi. Cho nên không thể có kẻ thứ hai mà chen vào trong đó được. Cho nên một mình ngồi bịt miệng bình thôi. Thì ông Tăng hỏi thêm, vậy thì chợt gặp tri âm thì làm sao tiếp? Là gặp Tri Âm, tức là người mà Tri Âm đến là tiếp đây. Thì Ngài bảo tùy duyên nhướng đôi mày. Tùy duyên nhướng đôi mày. Nếu mà Tri Âm á, không? Nếu mà đã là người Tri Âm, thì tại sao lại còn đi hỏi? Tri Âm tức là đã thông cảm, đã hiểu nhau, mà còn đi hỏi thì Tri Âm chưa? Cho nên đây thì Ngài đáp là tùy duyên nhướng đôi mày thôi. Nếu ông là người Tri Âm, không? Thì ngay nơi mọi cái cử chỉ nè, chỉ cần nhướng mày hay là chớp mắt thì ông cũng hiểu nhau được rồi, khỏi cần phải nói. Tri Âm mà, phải không? Tri Âm là thầm hiểu rồi, là khỏi cần phải nói. Còn ông mà phải đợi phải nói ra đó là ông chưa Tri Âm. Phải không? Cho nên Ngài đáp rất khéo. Thì ông Tăng lại hỏi thêm, ông lại nói thêm, thế ấy là cháu chắc kiến sơ là con Âu Tông. Thì Ngài mới nói là người ngu nước sở. Nói như vậy rồi, tức là hỏi chợt gặp Tri Âm thì làm sao tiếp. Thì Ngài nói là tùy duyên nhướng đôi mày. Thì vậy nếu mà người mà khéo nhận á, thì ngay đó là nhận rồi, khỏi cần phải nói lăng xăng nữa. Nhưng mà ông Tăng đây cũng còn giống như là tỏ vẻ mình là hiểu biết đó, không? Cho nên nó là như vậy đó. Thì tức là cháu chắc kiến sơ là con Âu Tông rồi. Cháu chắc kiến sơ, kiến sơ tức là Ngài chỉ cho Ngài Vô Ngôn Thông. Ngài Vô Ngôn Thông ở chùa Kiến Sơ. Như vậy thì tức là muốn nói như vậy, thuộc dòng giống là thuộc dòng giống con Vô Ngôn Thông rồi đó, của tổ sư rồi đó. Còn Âu Tông á, tức là chỉ cho thiền sư Đạo Huệ. Ngài Đạo Huệ là họ Âu đó. Không? Vậy tức là thuộc về vậy đó, là thuộc về con cháu trong dòng dõi nhà thiền rồi đó. Không? Thì Ngài bảo người ngu nước sở. Tức là sao? Nếu ông nhận được á, thì nhận được thì ngay đó nhận rồi. Còn nói lăng xăng chi nữa, cũng còn dùng chữ nghĩa nữa. Cho nên Ngài muốn là không có phải nói lăng xăng nữa. Nói lăng xăng thì thêm nữa. Cho nên Ngài bảo người ngu nước sở, không có chỗ để cho ông nói thêm nữa. Thì ông Tăng không đáp được. Cho nên đối với trong nhà thiền đó, thì nó không giống với ở ngoài đời. Nếu như ngoài đời á mà nói được như vậy rồi á, thì chắc là khen lắm. Như vậy thì ông thật là xứng đáng là cái người gọi là thiền tăng xuất sắc hả? Thấy không? Khen. Nhưng mà dưới đây thiền sư thì không phải vậy. Không có khen kiểu đó. Mà muốn cho cái người học đó phải quên cái chỗ sở đắc của mình đi. Chứ còn khen đó thì nhiều khi đã tăng cái bản ngã thêm. Không giống như ngoài đời. Cho nên ông Tăng thì nghe tới đó là không đáp được, phải không? Đến ngày 15 tháng 2 năm Canh Tuất, nhằm niên hiệu Thiên Gia Tư Thụy, thứ năm, tức là 1190, sư sắp tịch liền nói kệ. Lìa tịch mới bàn câu tịch diệt, được vô sanh sao nói vô sanh, làm trai có chí sông trời thẳm, chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Nguyên văn ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh, nam nhi tự hữu sung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Bài kệ này rất là coi như là sâu xa, thấy không?